Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Dịch Covid-19 và cái lạnh đầu mùa không làm nản lòng những người hâm mộ Coco Chanel đến xem triển lãm Gabriel Chanel Manifeste de Mode, tạm dịch là Gabriel Chanel Tuyên ngôn Thời trang, diễn ra từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 14 tháng 3 năm 2021. Sau 2 năm đóng cửa để mở rộng, Bảo tàng Thời trang Paris, hay còn gọi là Bảo tàng Galliera, đã dành cuộc triển lãm đầu tiên cho Coco, người làm cách mạng thời trang nữ giới. Có một điều chắc chắn, đó là thời trang và sáng tạo của nhà thiết kế Pháp vẫn giữ sức hấp dẫn vượt thời gian. Dù phải đăng ký trước trên Internet theo khung giờ ấn định, nhưng dòng người vẫn nối đuôi từ hành lang vòng cung trong sân của bảo tàng ra đến vỉa hè. Tất cả kiên nhẫn chờ do phải tuân thủ hàng loạt biện pháp phòng ngừa vì nguy cơ khủng bố chưa qua, dịch bệnh thì vẫn còn đó. Triển lãm dành 1.500 m², trong đó có rất nhiều dàn trưng bày mở dưới tầng hầm, giới thiệu hơn 350 tác phẩm của nhà thiết kế số 31 phố Cambon, Paris, nằm trong các bộ sưu tập của Bảo tàng Galliera, Di sản Chanel và nhiều bảo tàng quốc tế ở London, Anh, hay ở San Francisco, Mỹ, Chile hay ở Bỉ, cũng như từ nhiều bộ sưu tập tư nhân. Trả lời đài France 24, bà Myrène Arjaluz, giám đốc bảo tàng thời trang, giải thích.
Chúng tôi chọn tên Fashion Manifesto bởi vì chúng tôi nhận thấy có hai giai đoạn trong sự nghiệp của Chanel hoàn toàn trái ngược với xu hướng thời trang đương thời. Đó là giai đoạn đầu sự nghiệp khi Gabrielle 19 tuổi và khi bà trở lại với thế giới thời trang vào thập niên 1950. Chanel đã thực sự đặt người phụ nữ làm trọng tâm cho những thiết kế của bà. Tất cả những gì bà thiết kế đều cho thấy người phụ nữ rất tự nhiên và tự do. Và đó là điều gì đó mang tính cách mạng đối với một nhà thiết kế còn rất trẻ, cũng như vào thời kỳ đó.
Tầng trệt của bảo tàng như biến thành sàn diễn thời trang của Chanel trong nửa đầu thế kỷ thứ 20, với những thiết kế làm xoay chuyển thế giới thời trang được xếp thành 10 chương. Bắt đầu từ chiếc áo thắt eo Marinier mùa hè năm 1916, tiếp theo là một loạt mẫu váy thun thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng nhưng tôn lên nét uyển chuyển, sự năng động của người phụ nữ nhờ chất liệu mềm mại từ lụa jersey đến lụa kép của Trung Quốc hay vải taffeta muslin. Gabrielle Chanel hoàn toàn có lý khi nói rằng chính chất liệu mới làm nên chiếc váy, chứ không phải là những phụ kiện mà người ta có thể đến kèm. Của Chanel từ đầu thế kỷ thứ 20 vẫn hoàn toàn hợp thời trang một thế kỷ sau đó. Và đây chính là một trong những nguyên tắc sáng tạo của Chanel, theo giải thích của bà Myrène Arjaluz, giám đốc bảo tàng Galliera.
Tính hiện đại trong tác phẩm của Chanel đến từ sự đơn giản trong thiết kế và từ việc bà luôn dựa vào khái niệm không lỗi thời. Đó chính là những tiêu chí thuận tiện, đơn giản, nhẹ nhàng và trẻ trung. Những khái niệm này đã định hướng cho thiết kế của Chanel và giúp bà nổi tiếng đến như vậy. Điểm mạnh của bà đó chính là đưa kỹ thuật phục vụ cho sự tự do trong cử động và sự thoải mái. Bà không bao giờ đi chệch những nguyên tắc này.
Sau những thiết kế váy nhẹ nhàng nhưng đầy tính năng động cho trang phục hàng ngày của một phụ nữ trẻ như Coco thời đó, là những bộ váy sang trọng, những chiếc áo khoác lịch lãm và những chiếc đầm dạ hội kiểu diễm. Lưng và bờ vai trần của người phụ nữ luôn được Chanel chú trọng, vì vậy những thiết kế váy dạ hội của bà luôn có gì đó mong manh nhưng tôn lên vẻ sang trọng quyến rũ của người mặc, như nhận xét với RFI tiếng Việt của Theo Veira Parisien, một sinh viên ngành thiết kế thời trang, Viện Thời trang Pháp.
C'est vrai, c'était la première en fait. Donc souvent maintenant quand on le voit, ça peut nous sembler un peu normal ou naturel.
Đúng thế, với chúng ta hiện giờ thì điều đó rất đỗi bình thường và tự nhiên. Đôi khi không phải là có cái gì đó đặc biệt, nhưng cần phải đặt mình vào bối cảnh. Và khi nhìn lại những gì có trước thời kỳ Chanel và những gì mà Chanel đã làm được, thì đó là cả một cuộc cách mạng đã tạo nên một động lực mới cho thời trang giai đoạn đó. Cần phải đánh giá theo cách nhìn lịch sử thì mới thấy được điểm thú vị.
Après voilà, il faut le voir comme ça, surtout dans un point de vue historique. C'est ça qui rend la chose très intéressante.
Phần thứ hai của triển lãm giúp người xem giải mã những quy tắc trang phục của Coco. Những bộ siêu nữ bằng vải tweed, đôi giày cao 5cm với hai tông màu huyền thoại, mẫu túi 2.55, trần bồng làm điên đảo tín đồ thời trang, tạo nên phong cách lịch lãm rất riêng của Chanel. Coco đã phá vỡ mọi quy tắc cứng nhắc, bó buộc vẫn được áp dụng trong thời trang nữ giới. Bà biến màu đen buồn bã thành biểu tượng của sự sang trọng, dùng chất liệu vải tweed chỉ dành cho ô phục nam giới, làm chiếc áo khoác biểu tượng cho người phụ nữ hiện đại, tự tin và thành đạt. Coco đã làm một cuộc cách mạng xoay chuyển thời trang của nữ giới, và chính sự sáng tạo của Chanel trong nửa đầu thế kỷ thứ 20 đã thu hút Theo Veyra Parisien.
Oui, les débuts de Gabrielle Chanel, les tout débuts, c'était les plus intéressants.
Tôi thấy giai đoạn đầu của Gabrielle Chanel là thời kỳ thú vị nhất, từ những năm 1930 cho đến thời kỳ Thế chiến. Tại vì đối với tôi, đó là thời kỳ sáng tạo nhất của bà và có rất nhiều tiểu tiết kỹ thuật. Tôi là sinh viên ngành thời trang nên rất quan tâm đến những điểm đó. Phải nói là có rất nhiều chi tiết kỹ thuật rất thú vị. Được nhìn tận mắt, rồi được lại gần, ngắm những bộ váy, vẫn thích hơn là ngắm chúng qua ảnh hay qua những cuộc trình diễn thời trang. Đó là những chi tiết rất thông thường, như là đường may, lên gấu, cách sắp xếp từng chi tiết của chiếc váy hoặc những đường cắt để váy ôm trọn cơ thể người phụ nữ thời đó, để giải phóng cử động giúp họ. Rất thú vị khi nhìn được những chi tiết này, và đây là điểm thu hút tôi trong các cuộc triển lãm.
C'est vraiment intéressant de voir ça en vrai. Ça m'intéresse toujours dans toutes les expos, quoi qu'il en soit.
Gian trưng bày chính dưới tầng hầm của bảo tàng được dành cho những phụ kiện, từ những chuỗi hạt trái giả, vòng tay đến khuyên tai, nhẫn hay ghim cài áo, được thiết kế độc đáo, đa màu sắc và đồ nữ trang cao cấp của Chanel từ những năm 1920. Một gian khác dành cho thiết kế nước hoa, đặc biệt là không thể bỏ qua Chanel số 5 huyền thoại. Bên cạnh đó là những bộ sưu tập từ những năm 1956 cho đến bộ sưu tập cuối cùng xuân hè 1971 vẫn trung thành theo nguyên tắc đơn giản nhưng sang trọng. Những mẫu váy kèm áo khoác bằng vải tuyết, những chiếc váy dạ hội màu đen tinh tế và quý phái, ngược với xu hướng óng ánh và gắn đá trang trí, được nhiều nhà may nổi tiếng đương thời ưa chuộng. Tuy nhiên, rất dễ nhận thấy là những thiết kế của Chanel cũng thay đổi theo độ tuổi của bà, như nhận định của Theo Veyra Parisien.
Oui, il y a eu quand même une grosse cassure parce que je connaissais déjà pas mal Chanel avant avec tous mes livres que j'accumule, on va dire.
Đúng, có một sự thay đổi rất lớn vì tôi biết được rất nhiều thiết kế của Chanel nhờ những cuốn sách và tạp chí sưu tập được. Chanel tự thiết kế trang phục cho mình. Bà từng trả lời phỏng vấn một tạp chí là bà sẽ không dám đi du lịch nếu không mặc trang phục do chính mình thiết kế. Vào cuối đời, bà vẫn tìm cách tạo ra phong cách riêng cho dù đã 80 tuổi, khi mà bà vẫn muốn được nhắc đến. Tuy nhiên, việc này phức tạp hơn khi phong trào của giới trẻ ghi lại các dấu ấn sâu sắc trong những năm 1960. Vì thế, có thể nhận thấy là thời trang của bà trở nên già đi vào thời kỳ cuối. Điều này cũng rất thú vị khi xem trong triển lãm. Còn về mặt sáng tạo, thì thực sự là tôi thích thời kỳ đầu của Chanel hơn là giai đoạn cuối.
Dù nhiều mẫu bị lãng quên, nhưng những thiết kế huyền thoại nhất hiện vẫn có sức ảnh hưởng, cho thấy sự trường tồn của phong cách Chanel, cũng như tầm nhìn xa mà nhà thiết kế Pháp đã có từ cách đây gần một thế kỷ. This is a man's world. This is a man's world. But it won't mean nothing. Nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road, and man made the train to carry the heavy load.